This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với Tiến sĩ Thị trưởng Trương Minh Ẩn. Thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ trên làn sóng 1160 AM. Và nếu trong thời gian qua quý vị có những vấn đề gì xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ thì xin mời quý vị gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943 để được chú Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ Đài 1160 AM, Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn.
Xin chào tất cả quý vị thính giả 1160 AM và anh làm việc Dũng Nghiêm.
Dạ, thời tiết mấy hôm nay cũng bớt nóng rồi ha chú ha.
Mới có một hai ngày đây thì cũng làm nhiều người kỳ này bệnh lắm tại thời tiết thay đổi vậy.
Dạ. À, công việc của chú có gì đặc biệt không thưa chú?
Thì thành phố cũng đưa làm, nhất là cái chợ Esmart thì nền móng đồ đổ giờ sẽ lên tường rồi. Chỉ trong vòng khoảng năm sau, cỡ giờ này tức là một năm nữa là chắc là xong hết á, 50 mấy cơ sở luôn. Đó là tin vui, tại vì chợ Esmart thì như quý vị đồng bào cũng biết á, cái chợ bán đồ siêu thị mà đồ ăn tươi thì thành phố không có hưởng lợi gì, người chủ chợ sẽ hưởng về tiền lợi, còn cái mà nói về thuế đó thì không có nhiều, nhưng mà có những cơ sở khác để giúp đỡ, nhưng mà cũng kéo đồng bào về thì những quán ăn rồi tất cả nó cũng càng ngày càng thịnh vượng vậy thôi. Cảm ơn chú.
Vâng, cảm ơn chú. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Dũng Nghiêm xin chào vị khán giả mới gọi vô. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào chị. Xin chị cho biết quý danh và đặt câu hỏi với chú Trương Minh Ẩn.
Dạ, em tên là Hồng á.
Rồi, dạ, xin mời chị.
Dạ, chú Ẩn giúp em một chút ạ.
Dạ, mời chị.
Dạ, dạ thưa chú Ẩn, con có trường hợp này nhờ chú giúp giùm con ạ.
Nói đi.
Con ạ. Dạ, con bị người ta ăn cắp thông tin, rồi người ta sử dụng cái bảo hiểm sức khỏe của con để mà claim á, rất là nhiều lần ở cái bệnh viện Medical Serious Forward á, lên số tiền lên tới 200.000 luôn dạ. Rồi con cũng có gọi cái bảo hiểm để nói cho họ biết rằng cái đó con không có sử dụng, nhưng mà bảo hiểm á, họ nói rằng á hả, con thấy là con nói là con bị fraud, mà họ nói là con không có bị, vậy con phải làm sao hả thưa chú?
Ok, giờ cần hiểu rõ hơn chút, số tiền trên lên 200.000 xảy ra từ bao nhiêu thời gian, không có thể nào một tuần hết.
Dạ số nó claim còn khoảng 20 cái claim, rồi con thấy là tháng 3 là nó nói nó nhập viện 5 ngày. Rồi nó claim rất là nhiều ở trong cái bệnh viện đó. Rồi xong cái con gọi con nói cho họ, chứ họ deny những cái claim, rồi nó lại claim back lại. Rồi cái đến mới tháng 8 đây, nó lại nhập viện một lần nữa, 5 ngày nữa. Là cũng hết gần tới 50 mấy ngàn nữa, tổng cộng claim lên là 200.000 á thưa chú.
Ok, cái quan trọng như thế này. Bây giờ cháu nhận cái bill nó đòi là tiền copayment đồ không?
Dạ, con find out ra một điều nữa là cái người bảo hiểm nó nói với con rằng á là cái tên á của con, cái địa chỉ á, không phải của con, cái tên này, cái birthday và cái số phone number là của con, mà cái địa chỉ là của một người khác, họ nói như vậy.
Nó dùng cái
information và cái ID của con để nó claim, mà cái địa chỉ là cái địa chỉ một người khác,
okay.
Chú.
Bây giờ cái câu mà chú cần hỏi quan trọng là trong 200 mấy chục ngàn xảy ra từ bao lâu rồi?
Dạ, thỉ ra từ tháng 2 tới giờ thưa chú.
Tháng 2 tới giờ mà insurance không làm gì hết hả? Cháu mang cái insurance nào vậy, tên gì?
Dạ, cái đây là cái insurance con mới mua năm nay, con mới bị chứ hồi giờ con không bao giờ bị. Cái insurance là nó tên
không,
là
S-Man. Trả lời cái tên của insurance là gì?
Dạ, cái tên của insurance là Aetna CVS Health.
Ok, Aetna cái hãng rất là lớn. Thì bây giờ đó, cháu đã nói chuyện ở trên đó. Thì nhưng mà tại sao nó phải trả tiền như thế nào chú không hiểu, là tại vì á. Ok, cháu cũng đã có từng đi bệnh. Có bao giờ cháu vô bệnh viện lần nào chưa?
Dạ chưa. Năm nay con chưa vô bệnh viện. Con chưa, chưa đi bác sĩ là con đã bị rồi.
Dạ, cái ý họ chú hỏi không phải là nói là trù gì nha, nhưng mà nếu mình vào bệnh viện mình sẽ thấy không phải dễ dàng để claim đâu, là tại vì vô trong đó, đó là phải đúng tin tức hồ sơ và ngay cả số an sinh xã hội. Thì cái người mà lấy đó sau này á, sau khi mà biết tới tên đó rồi á, thì cháu nhìn có thấy trong thân nhân những người bạn mình có người nào tên đó hay không?
Dạ không.
Không biết hả? Thì bây giờ trên insurance, cái câu quan trọng là nó nói nó sẽ làm cái gì?
Cái insurance nó nói như con như thế này. Nó có một người cùng tên, cùng họ, cùng năm sinh, cùng cái số phone của con ở một địa chỉ khác. Cho nên nó bị lộn như vậy, nó nói như vậy mà không có rõ ràng, không.
Ok, không nhưng có, mà không. Bây giờ cái câu hỏi là cháu có biết người đó ở địa chỉ nào không?
Có một lần con gọi thì con nghe
không. Cái gọi gọi nó khác. Thí dụ như cái bill đó gửi về là gửi vô cái địa chỉ của cái người bên kia để trả tiền, hay là gửi địa chỉ nhà cháu để bắt trả tiền?
Dạ gửi ở địa chỉ khác thưa chú.
Nó sao
cái claim của con dưới cái insurance của con, tại con lock vô trong cái account của con trên cái Aetna đó con mới nhìn thấy thưa chú.
Ok, thì sao từ tháng 2 tới giờ, khi nào là lần đầu tiên khám phá ra?
Dạ, lần đầu tiên khám phá ra là tháng 3. Dạ, nó vô bệnh viện đâu là cuối tháng 2, rồi cái insurance nó mới gửi cái letter về cho con, nói là con đã nhập viện trong 5 ngày và nó chặt rất là nhiều thứ. Rồi con mới lên account, con mới file down ra. Đó claim quá trời claim, gần mười mấy cái claim luôn.
Rồi lúc đó cháu làm cái gì? Gọi lên insurance không?
Dạ, con gọi insurance lên. Cái con phao, cái tụi investigate. Mà tụi nó không có hép được gì hết chú. Bây giờ nó nói con không có bị fraud. Mà rõ ràng là con bị fraud. Bên cạnh đó, nó còn ăn cắp thông tin của con.
Bị sót là gì?
Dạ. Bị ăn cắp thông tin đó chú.
Oh, ok, rồi. Ok.
Gọi là lường gạt đó chú. Rồi á, bên cạnh đó, nó lấy cái thông tin của đứa con út của con để nó apply cho cách thịt bé là thịt. Con cũng không biết, tới họ gửi về một cái lá thơ, họ nói rằng con apply cho cách thịt bé là thịt, cái con mới gọi lên. Mà cái tụi mắc thịt play á, nó mới nói cho con biết là con không có thể nào có hai cái healthcare từ chip và mắc thịt play được, mà con đâu có apply cho chip đâu.
Rồi
cái con gọi lên, cái con mới họ mới nói rằng có một người đã ăn cắp thông tin của con để apply cho cái chip benefit in Medicaid gì đó con không biết, nhưng mà ở một cái địa chỉ khác thưa chú.
Bây giờ chú chỉ cho vậy nha. Cái quan trọng là cháu ở thành phố nào vậy?
Dạ con ở taxi á, ở Dallas taxi á.
Cháu có ok. Cái chuyện mà lấy tên cháu là một chuyện, rồi lấy tên đứa nhỏ mấy tuổi vậy?
Dạ 16 tuổi chú.
Ủa 16 tuổi hả?
Dạ.
Chú thì lại nhìn thấy đây á, là có cái người nào rất là thân với cháu để scam cái vấn đề này. Ok. Hoặc là nhưng mà nói rằng là Aetna có investigation rồi, tức là điều tra đấy ha. Mà không tìm ra, chú không tin chuyện đó. Aetna, những cái hãng lớn đồ như Aetna rồi đó, hoặc là hãng nhỏ đi nữa, họ đâu có thể nào muốn trả tiền những thứ
nó deny, nó không chịu giúp mình chú ơi, nó rất là kỳ thị con gọi.
Quay nó kỳ thị rồi. Bây giờ ok, để chú nói cho con nghe vậy không, cái chuyện kỳ thị nó có, nhưng mà nói về cái company nó phải trả tiền á, nó mới vô vấn đề kỳ thị để nó trả tiền đâu. Nó phải làm tìm cách ngừng, tại vì hãng insurance nó không bao giờ muốn trả những bất cứ cái claim nào lớn đâu. Do đó cháu nói cái đó là sai nha. Có thể sai thôi chứ không phải là chú nói 100% sai. Thì quan trọng bây giờ cháu đã liên lạc sở cảnh sát Sexy chưa?
Dạ rồi, dạ.
Cảnh sát nói gì?
Cảnh sát cũng nói, bây giờ cảnh sát cũng nói ừ, con phải đi lên mở ba cái credit report để free lại, để coi mấy cái credit vậy đó.
Đã làm chưa?
Dạ, thưa con mới làm rồi.
Nào mới nào?
Dạ, con làm cách đây khoảng tháng 3, lúc mà lần đầu tiên con thấy okay. Con bị mất cái...
Dạ, yeah. Ok.
Dạ.
Đối với hãng Aetna... Lần đầu tiên mà bị cái đó thì ngay tại chỗ họ sẽ, bất cứ chỗ nào Medicare với cũng vậy, họ sẽ thay cái thẻ mới cho mình liền. Mà thay đúng. Thẻ mới thì không thể nào mà cái tin tức lọt vô cái người bên kia được hết. Một khi mà bệnh viện nó claim á, là bắt buộc cái thẻ đó nó phải confirm. Tức là nó phải, một khi cháu vô bệnh viện á, nó phải gọi lên insurance, tên này đã nhập viện, ở trên insurance có đồng ý trả tiền hay không. Thì lúc đó mới làm cái claim, trừ khi cháu đi mượn xe nó chữa cháu trước. Còn nếu mà cháu có bệnh mà để cần nhập viện thì trước hết đưa information giống như đi bác sĩ vậy đó không? Thì yeah. Cái chuyện của cháu nghe nó không có xích lắm. Và có thể là chú không nói cháu nói láo nghe, không có chuyện đó. Cháu bị thiệt. Nhưng mà yeah. Nhưng mà cái lạ này thì bây giờ để tôi nói cô Kim My giúp đỡ cho. Ok?
Dạ, yeah. Dạ. Yeah.
Cháu ghi số điện thoại cô Kim My đi.
Dạ.
Gọi nói cô Kim My giúp đỡ giùm em lý do tại sao bị tình trạng này. Cô rất là giỏi và cô sẽ giúp đỡ cho. Ok. Chào nha.
Dạ, dạ. Con cảm ơn chú.
Dạ, ok. Ok, Kim My. Rồi, Kim My đâu.
Dạ, Dũng Nghiêm có số Kim My này chú muốn Dũng Nghiêm đọc thôi.
Ok, đọc giùm chú đi.
Dạ, chị Hồng đã có giấy viết rồi phải không? Bây giờ Dũng Nghiêm đọc nha.
Dạ, dạ.
Kim My 817-617-6167.
Ok, chú dặn về nè, đã lấy số điện thoại chưa?
Dạ, dạ, để con viết lại, có phải là Kim My không thưa anh?
Kim My tách rời, tách rời phải không chú? Không biết cái tên liền nhau hay tên tách rời,
dạ,
không biết.
Okay. KIMMIE.
Dạ. Kim My là không phải y, không phải chữ Y y dài đâu nha, chữ I với là chữ Y đó.
Dạ.
817-617-6167 ha.
Dạ dạ.
Ok, bây giờ con gọi đi rồi có gì liên lạc lại với đài từng tới cho chú biết, hoặc là chú sẽ nói chuyện cô Kim My. Ok nha.
Dạ dạ, con cảm ơn chú rất là nhiều. Mấy hôm nay con không ăn không ngủ được mà. Từ không. Ngày thứ ba tới giờ con không có một chút bình yên luôn á con.
Để cổ giúp
Nga này con đã năn nỉ nó mà nó không hết giùm con à.
Ok, thôi giờ con cứ ấy đi rồi chú nói chuyện cô Kim My. Cô Kim My sẽ find out cái chuyện gì xảy ra, cô này rất giỏi trong vấn đề này, về vấn đề medical rồi đó. Ok.
Dạ. Dạ dạ, con okay. Cảm ơn chú nhiều ạ. Bây giờ con chỉ gọi cho.
Rồi kết quả như thế nào là tuần sau, chương trình tuần sau chị lên đài
tuần
chia sẻ.
Tuần sau con sẽ gọi lại nữa nói cho chú biết. Con cảm ơn chú ạ. Con cảm ơn
rồi,
chú, con cảm ơn okay, anh rất là nhiều ạ. Dạ,
rồi,
con cảm ơn công bài ạ. Con
rồi,
sẽ gọi đi.
Cảm ơn chị chia đã chia sẻ câu chuyện. Rồi xin chào chị. Xin mời vị khán giả kế tiếp. Hello.
Hello. Dũng Nguyên phải tôi không?
Dạ đúng ạ. Xin mời chờ anh ạ.
Dạ chào anh Hạnh. Chào anh Dũng Nguyên. Cái trường hợp này á,
yeah.
Một cái rất dễ thì tôi có làm về healthcare. Cái chị này chỉ nói là có người đi vô bệnh viện, đã nằm bệnh viện rồi, thì chị đã biết cái bệnh viện đó rồi. Chị chỉ cần tới cái bệnh viện đó, chị đưa cái ID á, cho tôi coi là cái người á, claim á, có phải là cái ID này hay không. Từ cái ID đó, vô bệnh viện không bao giờ nó nó không chụp hình lại cái ID hết á. Ngay phòng mạch thường nó cũng chụp lại cái ID. Thành ra đó mình chỉ nói là tôi không có nằm bệnh viện ngày này, mà tại sao là có người nằm bệnh viện ngày này xài cái tên của tôi, xài cái phone của tôi, rồi xài cái insurance của tôi. Là bệnh viện nó so sánh hai cái ID là ra ngay là người nào liền á.
Tại vì anh nói đúng là tại vì nghe nó không có fit. Có thể có một cái vấn đề gì trắc trở đây, mà tại vì chương trình đài thì không có thời giờ mà để ngồi coi rồi tìm hiểu giấy tờ của cô ta. Cái chuyện mà thành ra anh có cái gì tin tức thêm để nói cho cô này biết không?
Dạ thưa chị, tôi chỉ có nói cái là cô đến cái bệnh viện, cô đưa cái ID của cô nói là việc tôi bị claim là cái ngày này tôi làm bệnh viện, mà tôi đây là ID của tôi, đây là tôi không có nằm. Vậy cái người mà nằm bệnh viện là ai? Đem cái ID ra so sánh là biết liền, là biết cái fraud liền.
Ok, dạ. Tại vì trong cái identity test, ID test á, ăn cắp tên tuổi á, thường thường họ apply cái account nhiều hơn là apply cái medical. Tại cái medical á, một khi đi vô trong đó mà họ gọi lên insurance rồi cô này đã nói rằng không có, thì không biết lý do tại sao mình tiếp tục mà chạp tới gần 200,000+ thì cái chuyện đó. Nó rất là
tại vì nó cùng tên, cô vừa nói cho anh nghe là cùng tên nè. Rồi cùng ngày sinh nè, rồi cùng số phone nè. Thì chỉ có cái ID mới cho cái hình là người này hay người kia.
Dạ. Tại vì không thể nào cái cậu kia mà apply, có một người trùng tên mà cùng apply một hãng Medicare, một cái hãng mà Medical Insurance đó, là Aetna chung nữa, thì cái chuyện ở đây á, nó lấy làm lạ lắm. Tôi chưa bao giờ thấy chuyện này. Thì
dạ, đúng rồi. Trước khi mà người ta mà muốn chữa bệnh cho bệnh nhân đó, người ta phải verify cái insurance thì trên hãng insurance nó chỉ cần có tên nè, số phone nè, ngày sinh nè, cùng lắm số an sinh xã hội. Nếu mà bị fraud thì người ta đưa mấy cái đó thì insurance nó sẽ approve lên. Mà khi insurance approve lên thì việc chỉ có một cái biết là cái người chính thức có cái insurance đó vô bệnh viện hay người khác ăn cắp vô bệnh viện là cái ID nó show ra liền. Còn insurance đó, khi mà verify bệnh viện, verify nó không có thể biết được là cái người đó là mặt mũi sao hay là gì đâu. Nó không có biết. Mà cái người này đã nằm bệnh viện 5 ngày mà nằm bệnh viện 2 lần thì chắc chắn là cái hồ sơ và cái ID nó còn đó. Cô này chỉ việc vô trong cái bệnh viện nói là tôi không có nằm. Đây nè, tên tôi nè, địa chỉ nè, cái mặt tôi đây nè. Bây giờ coi người đó là ai, là bệnh viện nó biết đi.
Nhưng mà thêm cái nữa là cô này có cái chuyện mà người này lấy tên của đứa con 16 tuổi để apply chip card rồi đó. Thì cái chuyện nó cũng hơi mập mờ lắm. Thật ra nếu mà có đầy đủ giấy tờ mình ngồi nói chuyện có thể giúp đỡ cô nhiều hơn. Do đó tôi nhờ cô Kimmy để kêu cổ mang giấy tờ lên.
Dạ, đúng rồi anh.
Dạ, cảm ơn anh nhiều nha.
Dạ, xin lỗi, cho biết bây giờ được không anh?
Ok.
Tôi tên An.
Dạ rồi, cảm ơn anh An
anh
nha.
An, cảm ơn.
Dạ,
dạ cảm ơn anh An nhiều.
Dạ, xin chào anh.
Tôi là bạn của Minh Phương, em của anh Ẩn.
Dạ, hả? À, cũng gần dữ ha.
Dạ. Cảm ơn chào anh An nha.
Dạ. Rồi, chào anh An, cảm ơn anh An. À, thưa chú, trở lại của chú, vấn đề ý nhận xét của chú về vấn đề này, thưa chú.
Ok, đây là trường hợp mà lần đầu tiên mà tôi thấy một cái người ta scam cái medical mà lâu như vậy. Chẳng hạn như credit card thì mình vừa thấy gửi statement không phải, quất ngay tại chỗ. Quý vị lần sau mà một khi mà có người lấy cái tên tuổi mình ngay đầu tiên nói chuyện cảnh sát, thì giống như nãy cô này cũng đã nói lên cái sexy thành phố rồi, PD rồi. Nhưng mà cảnh sát cũng nói kiểu mà hơi là mờ, là tại vì nói cho thẳng nghe câu vậy. Không phải cơ quan cảnh sát nào cũng biết cách để làm trong những cái vấn đề mà họ một khi họ nghe vấn đề mà không phải chém giết đánh nhau đó. Thì thường cảnh sát thì lợi dụng cái chữ gọi là civil matter. Tức là cái chuyện này chuyện dân sự cần phải thưa, nhưng mà thật sự đây là chuyện cắt tên tuổi, đó là criminal. Do đó đó, quý vị phải làm tới, chẳng hạn quý vị lên sở cảnh sát đấy, hoặc là quý vị lên cái cuốn mà tên mạng đó, quý vị coi Texas Law About Identity Theft. Nếu mà học biết tiếng Anh thì mình lên, tại vì cái bộ luật của Mỹ đây chú không thấy nó dịch ra tiếng Việt Nam. Do đó quý vị muốn tìm tìm người nào biết chuyện một chút xíu lên đó đọc và mang làm cái copy cái section đó yêu cầu cảnh sát là làm report cho tôi và phải chuyện này phải điều tra. Nếu cái người đó mà dùng những cái vấn đề dính dáng vô tiền bạc á, mà xuyên bang á, thì cái đó lãnh vực á, từ cơ quan địa phương cũng như FBI phải bắt buộc involve. Mà thường thường FBI involve đó, lúc mà tôi làm với FBI đó, thì lúc nào họ cũng nói ô cái case này trên 100,000 tôi mới làm. Thật ra nhiều khi phép vua thua lệ lại. Do đó nhiều khi có cảnh sát ở vùng mình mà người mình mà không phải người mình mà mọi chuyện đã được giải quyết, mà cái người mình mà có tấm lòng để giúp đỡ dân tộc mình á, thì mới được là giải quyết. Đó là đa số chứ không phải là hoàn toàn vậy. Cũng có những anh em tốt lắm nhưng mà khó lắm. Ngay cả tôi trong 32 năm làm cảnh sát, tôi muốn gọi lên một cái chỗ đó cơ quan cảnh sát mà tôi không có quen người thân, cứ nói cả, oh you call this number, you call this number. Thật sự ra đó là những cái mà hệ thống làm việc cần phải thay đổi. Nhưng mà muốn thay đổi những người chính trị gia hoặc là quốc hội hay là tại tiểu bang nó có khe vấn đề này. Do đó là tôi thông cảm những người nào mà không biết về luật lệ, không biết tiếng Mỹ lại là những cái nạn nhân rất là khổ đó Dũng Em.
Yeah.
Thành ra một khi mình gặp tình trạng giống như cô này đi, không biết tình trạng tiếng Anh như thế nào, quý vị nên liên hệ trên đài là đúng rồi. Thì bây giờ tôi nghĩ cô Kimmy sẽ giúp đỡ được. Còn nếu mà quý vị ở cái vùng mà hiến Dallas á, quý vị có thể liên lạc với cộng đồng Dallas á, cũng nhiều anh em viết chuyện lắm. Hoặc là trên Dallas có anh Michael Đào rồi đó, cảnh sát đó. Thì cái tấm lòng rất là tốt. Do đó quý vị nên đừng có bao giờ bỏ qua và nằm đó là ngủ không được. Không có gì ngủ được cả. Mình không phạm tội thì trước sau cái sự thật nó cũng phải ra. Nhưng mà phải biết cách làm, nhiều khi bị quan cũng khổ lắm. Giống như thời gian tôi làm cảnh sát, có một vụ của anh tên là nói thẳng tên luôn, tại đứa này giống như trong nhà An Quỳnh đó. Thì người ta cấp cái thẻ của anh ta, thì apply đã và làm đủ mọi chuyện và có giấy tờ bị bắt. Anh bị bắt ở tại tiểu bang Mexico, tiểu bang Arizona, bắt rồi gọi về. Và cuối cùng, quý vị có biết không, gần 3 năm trời tôi mới giải quyết được cho chuyện ảnh. Thì do đó quý vị thấy có nhiều khi tình ngay mà lý gian. Quý vị một khi gặp những trường hợp này bình tĩnh, nó sẽ có đường ra nếu quý vị liên lạc những cơ quan chức năng mà người ta có lòng giúp đỡ quý vị. Không phải cơ quan chức năng nào cũng giúp đỡ hơn nữa. Ví dụ mình vô một cơ quan chức năng mà không có biết rành cái phong tục tập quán cũng như là tiếng Mỹ mình không rành á, thường thường họ tìm cách họ bài bài qua chỗ khác. Ngay cả tôi làm với văn phòng DA mà gặp họ nhiều khi họ bài bài chỗ khác. Tôi mới là bắt đầu quật lại mà thôi, chứ huống chi những người dân bình thường rất là đau khổ. Đó là cái kinh nghiệm của tôi.
Vâng, cái câu chuyện chị này thì thật ra đó là một câu chuyện có thật. Và gia đình cũng rất là đau vì đã mất đi một số tiền rất là lớn, đến hàng trăm ngàn. Thì đây là cái chị này, chị cũng đã nói chung cũng rất lo lắng và rất lo, cũng mong gặp chú Trương Minh Ẩn cũng mấy ngày nay rồi. Nhưng mà Dũng Nghi cũng nói chị ráng chờ đến ngày hôm nay để gọi điện thoại trực tiếp nói chuyện với chú để mà chú có dễ hiểu hơn. Nhưng mà Dũng Nghi nghĩ cũng giống như chú, có lẽ nó cái vấn đề nào nó ẩn đằng sau đó, cho nên nó mình chưa hiểu rõ câu chuyện. Chứ thực ra câu chuyện của chị là câu chuyện có thật và chị bị scam, bị ăn cắp thông tin và bị nói chung gặp cái rối rối là thật. Nhưng mà hy vọng là chị Kimmy sẽ giúp chị tìm ra cái vấn đề chính. Nhưng mà thưa chú, qua cái vấn đề này chú có ví dụ, cô chú xin mời chú hướng dẫn lại, tại vì chúng đã hướng dẫn nhiều lần rồi, là làm cách nào để tránh bị ăn cắp thông tin và khi mà bị okay. Rồi thì phải làm những gì
bây giờ trở lại vấn đề Dũng Em đó. Dũng Em mới nói câu là chị này tốn cả 100,000 là cái tốn cái gì.
Hồi nãy chị có nói chị bị ăn cắp đến hàng trăm ngàn, bị cái bảo hiểm nó lem đến là số tiền mà lên đến hàng trăm ngàn đó chú. Chị
ông
có nói mà
lên 200,000 nhưng mà cái đó chị chưa trả đồng nào. Quý vị nhớ kỹ câu vậy nha. Thí dụ như hãng trong nhà thương nó nói một câu rằng là quý vị bây giờ phải trả tiền co-payment là 100,000, 50,000, quý vị không cần phải trả. Tại đây là những cái chuyện mà xí bồ, không có ai bắt quý vị ở tù cả, chờ. Từ từ mọi chuyện sẽ thanh toán, quý vị không bỏ tiền ra. Ok, quý vị nhớ cái câu của tôi. Rồi bây giờ nhắc lại thêm lần nữa. Nếu mà quý vị nào á mà cần good credit, thì đương nhiên quý vị phải có cái cơ sở credit như Equifax, Equarian, đó. là những cái chỗ đó, trong đó nó có 3 cái bureau. Thì nếu khi quý vị đã biết rằng tin tức mình bị mà loại ra ngoài rồi á, thì chị này đã làm rồi. Dũng như nãy nói, chú hỏi đó không?
Dạ.
Là chị, cái này quý cô chị làm rồi. Ngay tại chỗ quý gọi vị nhờ người biết á, gọi một trong 3 cái credit bureau chính của Hoa Kỳ. Trong đó có Equifax thì tôi dùng nhiều nhất, tức là EQ, U, Y ngắn, rồi FAX, thì đại khái quý vị đánh lên nó sẽ loại ra cái chữ đó. Thì quý vị gọi ngay tại chỗ yêu cầu lock cái credit quý vị. Thì cái lock credit này, ví dụ như quý vị, bình thường quý vị cũng có thể dùng cái cơ quan để giữ cái tin tức của quý vị. Nếu nó có hai loại, một cái là quý vị lock một lần là lock luôn, chỉ trừ khi quý vị gọi lên đó yêu cầu mở ra cho tôi mấy ngày. Ví dụ như quý vị mua xe, ở trên cái hãng xe nó ok, cái credit bị lock, tôi không thể nào bán xe là tại vì họ không nói chuyện với tôi là cái credit của bà lock. Thành ra bây giờ họ sẽ hướng dẫn cho mình, gọi điện thoại lên nói ok tôi cần lock trong vòng 4 ngày. Tức là ví dụ ngày hôm nay 21, tới ngày 25 là tự động nó lock lại. Thì quý vị chỉ tốn tiền có lần, lúc trước tôi trả chỉ có 10 đồng mấy, bây giờ nó lên 20 đồng. Còn quý vị nếu có tiền hoặc có những cơ sở làm ăn á, quý vị có thể để những cơ quan này monitor cho quý vị bằng cách á, là quý vị trả tiền hàng tháng. Thì một khi có người apply cái này, họ gọi ngay thẳng quý vị cho quý vị biết là ông bà có apply hay không. Do đó đây là những cái rất quan trọng, tại vì á, những người mà tình trạng mà bị mất cái ID này á, quý vị biết cái mà làm nhiều nhất là Nigeria. Tiếng là từ Việt Nam gọi là Nigeria đó, thì quý vị nhớ kỹ là nằm ở Phi Châu. Và những người cũng có thể ở trong đất Mỹ này, nhưng mà đa số bên Phi Châu cái xứ đó là số 1 về vấn đề ăn cắp tin tức của người ta, mà đến độ cả thế giới cũng sợ hơn luôn. Do đó quý vị nhớ nha, phải bị ngay tại chỗ lock cái credit, rồi sau đó bắt đầu work khi cho người ta bất cứ chuyện gì. Ok.
Vâng, cảm ơn chú. Thưa chú đã đến dịp đấy, xin mời chú.
Rồi.
Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình. Số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt. Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và chào chú Trương Minh Ẩn quay trở lại phần 2 của chương trình.
Xin chào tất cả quý vị trong phần 2. Yeah.
Thưa quý vị, số điện thoại của chương trình vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Nếu mà quý vị có những câu hỏi mà trong thời gian qua quý vị không thể gọi trực tiếp vào số điện thoại của đài, thì quý vị cũng có thể nhắn tin vào một cái số điện thoại khác của đài, đó là 214-732-5735. 214-732-5735. Thưa quý vị, ngoài những cái câu hỏi mà quý vị muốn chú Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị, Dũng Nghi cũng xin nhắc lại là chú Trương Minh Ẩn không phải là cố vấn pháp lý hoặc là giải quyết pháp lý. Chú chỉ và hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến bởi vì kinh nghiệm làm cảnh sát, làm biện lý tòa cũng như là thị trưởng của chú mà thôi. Và ngoài những câu hỏi, quý vị cũng có thể chia sẻ hoặc là cùng góp ý những cái sự việc xảy ra trên đài để cho mọi người cùng biết và cùng tránh nha quý vị. Và Dũng Nghiêm xin chào quý vị, chào vị khán giả đầu tiên của phần 2 chương trình. Hello.
Hello. Dạ, xin chào anh Dũng Nghiêm, chào chú Minh Ẩn. Chú ơi, hello. Nếu là trường hợp như vậy đó, có cách nào chị đó hỏi police đi thẳng tới cái nhà của người đó không á chú? Dạ, đi với police đó chú?
Dạ không. Cái vấn đề mà một khi á, thí dụ như lợi ngay nhà đó họ mở cửa, ngay cả cảnh sát cũng không có quyền mở cửa người ta. Cái quan trọng nếu mà cơ quan cảnh sát nó lấy cái case mình rồi, nó làm cái báo cáo cảnh sát đó, thì sau khi cảnh sát điều tra thì cái người mà detective, tức là cái người thám tử đó, sẽ dùng cái case đó để bắt đầu. Nó còn dài dòng lắm. Còn thí dụ như bây giờ mình mất cái điện thoại sẵn đây thì nói chuyện, tại vì chị hỏi câu đó tôi nói cho mọi người nghe luôn. Thí dụ mình có cái điện thoại, mình xét cái file my phone, tức là tìm điện thoại mình bị mất. Mà trong khi mình dẫn lên, mình thấy ngay tại nhà đó, mình gọi ngay cả cơ quan cảnh sát. Cơ quan cảnh sát sẽ dẫn quý vị ngay lại cái nhà đó, yêu cầu đưa cái điện thoại lại. Nếu không thì cảnh sát sẽ làm cái báo cáo và sẽ yêu cầu cái người đó. Thì một khi cái điện thoại nằm ở tại chỗ nhà nào mà mình có xét gọi là file my phone đó, nhất là điện thoại Apple, thì quý vị sẽ tìm được mà thôi. Thì trong trường hợp đó họ thay lại nhà nhà. Hoặc là trong trường hợp vừa xảy ra, hiện tại cảnh sát đơn truy lùng để tìm người đó. Ví dụ như bất cứ một cái chuyện gì mà liên hệ tới cảnh sát. Cảnh sát hỏi xảy ra nào, nói mới xảy ra hồi sáng mà bây giờ tôi tìm được cái nhà đó, vậy đó. Thì tùy theo cái thời gian tính. Nếu dài thì cảnh sát cần phải đưa qua detective. Và nếu khẩn cấp, ví dụ như mà mình có người bị bắt cóc, ví dụ các em đó, tuổi dưới tuổi vị thành niên mà biết ở trong nhà đó mà người nào chứa chấp đó, gọi là harboring the runaway child đó, tức là chứa chấp đứa trẻ bỏ nhà ra đi, thì người đó sẽ dính dáng vô cái tội mà harboring underage. Thì lúc đó cảnh sát có thể làm cái warrant hoặc là lên xin cái trác tòa ngay tại chỗ để vô lục nhà nếu người đó không cho phép người cảnh sát vào nhà. Còn nếu cảnh sát dẫn ngay lại nhà đó mà mình đi theo á, thì thường thường cảnh sát không bao giờ dẫn mình đi theo cả. Và chị cũng không nên đi theo người cảnh sát, trừ khi trường hợp.
Dạ chú, theo cháu biết có vài người bạn của cháu á, khi mà người ta mua nhà chú, tại Việt Nam mình tên trùng tên nhiều á chú, ví dụ như Minh Nguyễn á, nhất là cái tên chữ lót rất là quan trọng. Mà Việt Nam mình mà bỏ chữ lót một cái là tên trùng tên, mà cái trường hợp của chị này rất là lạ là tên trùng mà cái ngày tháng năm sinh cũng trùng luôn.
Và trùng hãng insurance nữa, thành ra cái chuyện nó không thể nào. Hiểu không?
Dạ, cái đó là như, dạ, chắc ăn cắp rồi hả chú?
Dạ, đúng rồi. Thí dụ như trùng tên mà trùng ngày sinh tháng đẻ thì có thể thôi, mà cũng như giống như mua số mà lottery vậy, hiểu không? Lotto vậy đó. Muốn trúng là phải tất cả đều đủ 6 con thì mới trúng jackpot. Thì ở đây cái tình trạng mà lấy cái đó bắt buộc đây là một cái người biết gia đình cô này. Chứ không thể nào, trùng tên thì có. Nhưng mà trùng họ đó, trùng ngày sinh tháng đẻ, trùng bất cứ một số gì. Còn lấy thêm con của cổ, thành ra để cho cô Kimmy ấy, rồi từng sau tôi sẽ gọi coi tình trạng thế nào. Để cho biết,
dạ,
cho đồng bào.
Dạ, tại vì cháu làm về mượn tiền mua nhà chứ, nhiều khi cháu kéo credit của khách á, thì khi mà trùng tên á, có khi cũng là Minh Nguyễn mà có 2-3 cái chục Minh Nguyễn, rồi cái nợ của người này chồng hết qua nợ người kia. Thì khi đó cái title nó chỉ cần ký một cái form, cái đó không phải là của mình, không phải giấy tờ của mình. Nhưng mà cái trường hợp của chị này là nó đã bill rồi đủ thứ, cho nên rất là lạ.
Hoặc là vô trong bệnh viện nằm 5 ngày mà đi qua 2-3 lần chuyện, nó không biết là chuyện. Nó quá lạ, thành ra chú cả cuộc đời làm 32 năm điều tra người ta mà chú cũng chưa thấy tình trạng này nữa. Còn trong vấn đề mà cháu nói, cái vấn đề nhà cửa đó, mà cái bill này chồng qua bill người khác đó, là tại vì nếu mà cái người mà financial mà kỹ lưỡng đó, thì lúc mà làm nhà, bán nhà xong hay là làm về financial đó, cần phải hỏi cái số sổ kia, thì đó là rất quan trọng.
Dạ, khi số thồ đúng của người đó chú, mà kéo lên nó vẫn có, nhưng mà thay thồ nó dễ lắm. Nó chỉ fill out một cái form thôi, là rất là nhiều trường hợp 10 người mua nhà có thể một hoặc hai người bị vậy đó chú. Thì nó chỉ cần fill out cái đó, không phải là của nó, của cái người đó là ok hả chú?
Dạ, okay.
Cảm ơn chú ha. Dạ.
Cảm ơn tin tức nhiều nha.
Dạ. Xin chị có biết quý danh được không?
Dũng em hỏi gì?
Dạ, cháu hỏi quý danh của vị thính giả hồi nãy.
Dạ.
Thưa quý vị, chương trình còn khoảng gần 20 phút nữa, thì nếu quý vị có nào có những câu hỏi thì xin mời tiếp tục gọi vào 214-341-5943. Thưa chú, thì có một vị thính giả tên là Cường Bùi ở tiểu bang California, tại vì vị thính giả này nói là đang lái xe, chỉ nghe chương trình của mình qua app, cho nên muốn hỏi chú cho biết cái tên thuốc bị ung thư nhiếp hậu tuyến mà hôm trước chú đã nói một lần, bây giờ vị thính giả này xin chú cho biết cái tên thuốc đó lần nữa.
Dạ. Nếu mà quý vị thính giả là có nghe, nó gọi là Lynparza, tức là N là đánh dần tiếng Mỹ là L-Y-N-P-A-Z-A-O, Lynparza. Thí dụ như những bác sĩ bình thường hoặc là bác sĩ gia đình nói tên này họ cũng biết luôn, họ không biết đâu. Còn đánh giá theo tiếng Việt Nam đó là L, Y, N, rồi chữ P phở, chữ A, chữ Z đó. Z tức là Zu đó, ok. Rồi chữ A, R, Linpaza, ok. Lặp lại lần nữa là chữ Linpaza, tức là L, Y, N, P, A, Z, A, R, ok.
Vâng, cảm ơn.
Nếu quý vị mà nào nghe mà vẫn trong lúc lái xe ghi không kịp thì quý vị có thể gọi lại đài, nhưng anh em cũng biết đài tôi chọn thôi. Hiện tại bây giờ tình trạng của chú giống như là cancer free vậy đó, nhưng mà vẫn phải, bác sĩ cũng nói là khi lớn tuổi rồi cần qua nữa thuốc đừng để nó trở lại vậy thôi. Tức là từ 35 chấm mà bây giờ nó xuống còn 0.3, 0.2 có thể gần hết luôn. Bôi dưới 4 chấm á, là bình thường, mà xuống dưới 4 chấm nhiều. Thì cái chuyện này chú thấy có thể thua phước chủ ngay thầy đó.
Vâng.
Có, mà chú đã chỉ nhiều người và họ, người nào gọi lại cho chú hay cũng công nhận cái thuốc tuyệt vời. Chứ quý vị đừng có nghe chữ cancer, ung thư rồi cái quý vị đi vô mổ mà lấy cái mổ với một tiếng ra, quý vị sẽ mất đi sức khỏe vào khoảng 40%. Quý vị vấn đề mà control tiểu đái đồ cực khổ lắm, có nhiều khi quý vị phải mang thả xuống đời. Lúc trước mà ví dụ như người bị cái bệnh đó, ngay cả tôi đi, thì cần phải đi trong nhà vệ sinh rất nhiều lần trên đường. Nhưng mà từ ngày uống ở đó giờ tôi có thể đi mấy tiếng hồ không cần cái gì hết. Thì thấy là rất là good, chứ không nói là mình hết. À, có một lần trong thời gian tôi bị 16 năm đó, thì ung thư nó nhảy qua cái xương đó, Dũng em. Đi
yeah.
chậu á,
yeah.
thì một khi mình thấy ung thư nhảy từ một cái bệnh trong tất cả những cái tuyến ở trong người mà nhảy qua xương là một chuyện nguy hiểm. Cuối cùng trong 2 tháng sau thì hết luôn cái ung thư nhảy qua xương đó. Thành ra đối với tôi thì có nhiều khi Việt Nam cứ nói câu bệnh đi nói chi, nói xui lắm này kia. Đối với tôi mà anh em chúng ta trong cộng đồng, nhất là chương trình trong nhà ngoài ngõ, có cái gì tôi sẽ share với vị, có thể không giúp đỡ được người này nhưng mà có thể giúp đỡ một vài người khác thì cũng đã là một cái may mắn cho những người nào mà chữa được hết bệnh thì tôi cũng rất là mừng đó Dũng em.
Vâng, cảm ơn sự chia sẻ của chú. Và chương trình xin chào vị thính giả mới gọi vô. Hello.
Hello. Dạ chào anh. Dạ xin chào anh Ẩn.
À, chị, dạ chào. Anh cho biết nguyên danh ạ.
Dạ tôi tên Công anh.
Dạ xin chào anh Công.
Chào Công. Dạ.
Tôi có một cái vấn đề này tôi muốn mang lên để nói với anh Ẩn, mà tôi không biết có nên không, tại vì nó xảy ra với tôi là 3 tuần rồi.
Ok, anh nói vấn đề gì cũng được á, nhưng mà đừng đem tên yeah. người ta và đừng đem cơ sở rồi.
Yeah. Yeah. Tôi năm nay 76 tuổi rồi. Có một hôm cách đây 3 tuần, tự nhiên tôi có một cái cú điện thoại từ New York gọi tới, và cái người đó tự xưng là người của tòa lãnh sự của Việt của Việt Cộng, nói rằng là tôi có gửi một cái thùng đồ về Việt Nam, tên của tôi và có số điện thoại của tôi, và trong thùng đồ đựng những cái đồ mà đối với chính quyền Việt Nam là bất hợp pháp. Thì họ hỏi xác nhận của tôi là tôi có gửi thùng quà đó hay là không. Tôi nói rằng là tôi không có gửi thùng quà nào hết trong vòng khoảng 20-30 năm nay rồi.
Yeah,
tại vì tôi không còn người thân ở bên đó nữa.
Yeah.
Rồi họ hỏi tới hỏi lui. Sau cùng thì tôi mới hỏi họ rằng là bây giờ cho tôi biết cái người nhận cái thùng quà đó tên gì.
Thì họ,
rồi họ nói rằng là họ không thể cho tôi biết được.
Đúng rồi. Đó là cái cách họ nói vậy.
Thì tôi phải nói với họ, tôi nói tôi nghĩ rằng là cái người đàn bà đó, người đó là người đàn bà, tôi nghĩ rằng là cô không phải là người của tòa lãnh sự, tại vì tôi thấy cái số phone của cô á chỉ để là từ New York thôi. Tôi mong là cô đừng có gọi lại tôi nữa. Rồi tôi mới cúp máy. Thì khi tôi cúp máy á, khoảng chừng chưa tới 5 phút nữa là có một cái cú điện thoại gọi từ San Francisco ở California. Rồi. Họ cũng hỏi tôi y chang, họ cũng nói tôi y chang như cô nói vậy. Tôi nói tôi đã nói rằng là tôi không có gỡ cái gì hết. Tại sao các anh cứ làm phiền tôi hoài vậy? Cái nó nói là nó muốn tôi liên lạc với lại công an của thành phố Hồ Chí Minh. Tôi nói ủa sao ngộ vậy? Nếu mà tôi gửi thùng quà mà gọi là nó có cái gì bất hợp pháp ở trong thì tôi phải liên lạc cái sở hải quan hay cái gì, chứ tại sao là liên lạc với công an thành phố Hồ Chí Minh? Thì tôi mới nói với họ rằng là thôi tôi nghĩ là không có đâu. Đại khái tôi cũng muốn cho cái chuyện nó qua rồi tôi cúp. Tôi cúp thì chưa tới 5 phút sau một cú điện thoại từ New York gọi lại, và lúc này có vẻ hằng học lắm. Là tại sao anh nói chuyện với chúng tôi mà anh cứ cúp điện thoại hoài vậy? Tôi nói lúc tôi nghĩ là các anh đang tìm cách để gạt tôi, chứ không có cái chuyện mà một cái thùng quà mà các anh tìm tới tôi để các anh nói này nói nọ. Thật ra tôi nghĩ là các anh muốn gạt tôi. Thật ra tôi cúp điện thoại người đó luôn. Theo anh Ẩn thì anh Ẩn thấy cái trường hợp đó sao anh Ẩn?
Ok, anh make a big mistake như thế này. Thí dụ như anh thấy một số điện thoại lạ gọi anh phải không? Anh ở thành phố nào vậy? Trong giờ dùng Dallas rồi phải không?
Dạ đúng anh.
Ok. Một khi họ gọi đó, họ nhắm, họ biết thấy cái số điện thoại nổi lên ở chỗ nào bất cứ. Thì cái quan trọng là họ gọi, họ biết từ Việt Nam, nhưng mà họ chưa chắc là biết bên anh. Chỉ biết tên đầu thôi. Ví dụ như trong lúc nói chuyện hỏi gì chứ anh cho tôi biết họ tên anh đi. Rồi, đúng không?
Không, không, họ không có hỏi họ tên nha.
Ok, rồi bây giờ
tên tôi rõ ràng luôn á.
Rồi, bây giờ trong cái câu chuyện anh nói chuyện với họ, anh có lấy tên bất cứ người nào và điện thoại của họ không? Hay là cái điện thoại anh còn giữ ở đây? Cái giới chức nó có cho anh tên không?
Họ không có nói tên tuổi gì hết
anh. Ok, thì bây giờ đó, cái này ấy chơi, lần sau anh thấy số điện thoại lạ anh đừng dở lên. Thì nếu họ cần gì họ nhắn tin, hiểu không? Tại vì có những cái lần á, có những số điện thoại 888 đó là nằm tôi mua đồ qua Amazon, cái customer service nó gọi tôi 888 tôi thấy tôi không trả lời, nhưng mà sau đó rồi á, họ đánh cho tôi cái email thì bắt đầu tôi trả lời là đúng, thì từ đó tôi mới đem cái số điện thoại đó tôi bỏ vô điện thoại để là Amazon CS, tức là customer service. Ok, yeah. Còn trong trường hợp anh thấy số điện thoại lạ đó, nó chỉ confirm rằng số điện thoại này chính là đúng tên anh. Nó chỉ cần biết số điện thoại và tên anh, nó sẽ được tìm được information của anh. An sinh xã hội nó tìm được. Do đó đừng nên trả lời. Ok? Còn cái chuyện mà quý vị thấy flashing được, FBI sẽ bắt này kia, bỏ tiền này kia, quý vị còn thiếu tích cực hồi mười mấy năm gì trước, thiếu thí dụ đó. Nếu họ cần, họ sẽ gửi lá thư đàng hoàng lại, không phải là PO Box mà có địa chỉ đàng hoàng. Như sở thí dụ thì Department of Treasury. Do đó anh đừng nên bắt những cái điện thoại này. Và đừng cần, nghĩa là anh càng nói nhiều thì anh càng lòi tin tức với tụi nó mà thôi. Anh không có gì đáng sợ, anh gửi đồ thì thôi.
Đúng rồi, okay. Tôi nghĩ là tôi chẳng có gì mà tôi sợ đâu. Nhưng mà tôi nghĩ là nó tìm cách, rồi từ từ nó sẽ bắt mình đóng tiền này tiền nọ. Tôi nghĩ
đúng. Khi anh dính vô lần rồi á mà đó. Tại lúc trước là cái chuyện mà gạt người ta là họ có một số tiền ở ngoài, nước ngoài cần chuyển về 1 triệu mấy, 2 triệu rồi đó. Nó xin mình, bạn chỉ giúp cho tôi là cái bank account để tôi ấy, rồi bắt đầu. Nhiều người á, tất cả tôi nói thật với anh á, không có tiền nào từ trên trời rớt xuống hết, phải không? Mà một khi mà mình đồng ý cho người ta tin tức, mình mà liên hệ tới vấn đề tiền bạc là tại vì cái lòng tham của mình thôi. Ok? Một là lòng tham. Hai là mình sợ là bị ở tù, là tại nó nộ lá làm dữ lắm kìa. Là mấy người mà già cả, con cái đóng tiền là thấy cha mình 78 tuổi rồi mà ăn ngủ không được. Do đó một khi quý vị thấy những, đây một cái kinh nghiệm nha. Quý vị thấy những cái cú điện thoại hoặc là những cái tin tức nó nổi trên mạng là ông đó tên đó là đúng cha mình rồi, 78 tuổi, lúc trước, 20 năm trước ở tiểu bang nào nó biết hết á. Rồi nó nói là thiếu ticket, bây giờ lên tới là gần 2,000 mấy. Nếu trong vòng 2 ngày không có chịu đóng tiền, thì quý vị sẽ bị cái quan ăn ở tù, cái chuyện đó là hoàn toàn không có. Thì nếu mình đem cái tin tức đó, mình nói cho ông già 78 tuổi, thì ông ta sẽ ngủ được, mà ông chết sớm hơn. Còn do đó những người con mà thương cha đó, thì đem tiền đóng liền.
là quý vị dính nha. Trời ơi, nó biết yeah. nó biết tẩy mình hết. Do đó khuyên anh, thấy số điện thoại lạ, mày có chuyện gì á, chẳng hạn như anh gọi một cái credit card company, tại sao có cái chat này á, thì nó ok, để tao điều tra xong tôi gọi lại mày. Thì đến khi gọi lại thì anh quên lấy số điện thoại nó đi, nó gọi lại ví dụ 866-877 gì đó. That's ok, đừng bắt lên. Nếu mà họ thật sự muốn gặp anh đó, họ sẽ để cái message. Ok? Là hồi nãy tôi có liên lạc, ông có liên lạc tôi là cái số tiền nó như vậy thì mình biết số điện thoại này không phải là scam. Ok?
Ừ.
Còn á, nếu
nhưng mà...
anh
có nghĩ là cái trường hợp này là nó tìm cách nó gạt tôi hay không anh?
Cái nào cũng... Xin lỗi anh á, nó không có ở không mà nó làm chuyện không. Nó ở không á, nó làm chuyện gì cũng phải có lấy được tiền nó mới làm. Bây giờ tôi hỏi anh đi câu cá, anh thả cái cần 10 lần, bao nhiêu lần anh dính cá, giỏi lắm lần. Có nhiều lúc 20 lần mới dính lần, phải không? Tụi nó chỉ cần trong vòng một tuần nó dính 2-3 con cá là nó đủ ăn rồi. Ok?
Yeah. Ok, okay thì nha. Tôi chỉ muốn chia sẻ với anh cái chuyện đó.
Dạ đúng rồi, anh lại... cái câu chuyện anh là xảy ra rất là nhiều. Và đây là một trong những câu chuyện mà người nào yếu bóng vía, nhẹ dạ rồi đó là dính ngầu liền. Giống như những cá thấy con nhái nhảy nhảy, cá lóc táp là dính liền. Nhưng mà thật sự con nhái nó dính trong cái lưỡi câu rồi. Ok nha. Chúc anh may mắn và anh làm rất đúng. Đừng trả lời tụi nó. Ok.
Dạ. Yeah. Rồi cảm ơn anh nhiều.
Dạ rồi. Cảm ơn chú Công nha. Cảm ơn câu chuyện của chú. Thưa chú thì ngay bây giờ ở cái... thời buổi bây giờ ngay cả cái bọn tội phạm nó cũng dùng cả cái công nghệ AI chú, tức là trí tuệ nhân tạo nó để mà nó lừa gạt mình, tin rất là hay. Dạ. Cái thứ hai nữa là vừa rồi Dũng Nghiên cũng cách đây cũng không lâu thì Dũng Nghiên có đọc bản tin là cảnh sát quốc tế cũng đã bắt được một cái nhóm tội phạm mấy trăm người ở cái khu Tam Giác Vàng và cái khu mà Thái Lan,
Campuchia, Lào.
Dạ, là cũng có người Việt Nam ở trong làm việc cho cái bọn tội phạm này, mục đích và rất nhiều máy tính, mục đích cũng chỉ đi lừa gạt mọi người. Giống như hồi nãy câu tương tự như câu chuyện chú hồi nãy vừa kể. Thưa quý khán giả thì quý vị, nếu mà muốn nghe lại chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ, quý vị cũng có thể vào website của đài là saigondallasradio.com, saigondallasradio.com. Quý vị cũng có thể nghe làn sóng 1160 trên xe hoặc là trên radio ở nhà, nhưng quý vị cũng có thể tải app của Radio Sài Gòn Dallas là cái hình mặt trăng và cây trúc. Quý vị có thể nghe được 24/24 và suốt tất cả các ngày trong tuần. Thưa quý vị, thưa chú, còn vài phút chương trình, chú có gì nhắn nhủ thêm đến quý vị không?
Kỳ sau chú sẽ nói thêm về vấn đề mà scam AI cho đồng bào viết. Nó tinh vi ghê gớm lắm. Và quý vị nên cẩn thận. Thì hiện tại bây giờ đó, quý vị biết không? Cái dân mạng không ngồi rồi, giờ nó dùng cái kỹ thuật tối tân bây giờ để làm tiền quý vị. Do đó quý vị phải cẩn thận. Bất cứ một cơ quan nào gọi điện thoại nói chuyện quý vị á, quý vị nên giữ cái số điện thoại và bỏ trong điện thoại mình liền. Còn nếu quý vị mà không bỏ, quý vị quên, và quý vị tình cờ mà dính vô nó nói mà quý vị, trời ơi, những câu hỏi họ nó đã chuẩn bị hết rồi. Nhiều khi nói cái quý vị sợ quá, quý vị nó ok. Số đó không phải của tôi đúng ra 4 số sau là vậy thì quý vị dính hết. Đó là một cái ví dụ thôi. Thì hy vọng rằng chương trình hôm nay cũng như chương trình những kỳ qua cũng như sắp tới có thể giúp đỡ cho đồng bào trong vùng để đề phòng mà thôi. Chứ còn ngăn ngừa thì mình chỉ ngăn ngừa cái người ngay, chứ còn người gian khó ngăn ngừa lắm, Dũng Nghiêm. Nhưng có biết còn hơn là không biết. Cảm ơn quý vị và cảm ơn Dũng Nghiêm trong chương trình ngày hôm nay.
Vâng, xin chào chú, xin hẹn gặp chú cùng quý khán giả trong chương trình lần sau.
Yeah.